Nam mô A Di Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A-di-đà-phật. Chúng ta cũng đã đề cập đến những cái vấn đề mà chính yếu của cái sự là học Phật, tu Phật. Và cũng giống như là chúng ta cũng có thể nhận định ra một điều rằng là tôi với Phật hoàn toàn khác biệt. Cho nên vì như vậy tôi mới phải cầu đến Phật. Chứ nếu mà tôi với Phật mà rất là gần gũi và là tương ưng với nhau thì có lẽ tôi cũng đâu có phải cần cầu đến Phật lắm đâu. Nhưng mà chung quy là bởi vì là tôi với Phật là hai ngả khác hẳn nhau, như là chúng ta đã nhìn thấy. Thì đối với đại đạo Phật thì nói rằng là tôi, chúng tôi, là cảnh giới của chúng tôi và thân tâm của chúng tôi đều thuộc về cái vấn đề gọi là vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ. Còn cảnh giới của chư Phật với lại chư Thánh, Thánh chúng á, thì lại là thường lạc ngã tịnh. Cho nên vì như thế đó mà chúng ta mới phải cầu đến chư Phật cũng như là các vị Thánh chúng. Đại khái cũng như là ở đây như là chúng ta cầu nguyện đến rằng là Ngài Địa Tạng, Ngài Quan Âm, vân vân, tất cả các vị Bồ Tát. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là cái vấn đề là khác nhau chỉ ở một cái điểm, như ban sáng tôi cũng có nêu lên, là khác nhau ở một cái điểm rằng là chúng ta đó thì chỉ có biết tôi. Còn chư Phật và chư Thánh chúng á, thì không có biết tôi là cái gì hết. Vậy có chỉ biết rằng là nhất thiết chúng sinh, còn không có biết tôi là cái gì hết. Anh thưa, mọi cái sinh hoạt của Đức Phật, tức là mọi sự hành động cũng như là mọi cái sự tư duy của Đức Phật đó, đều hướng đến cho là nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như vậy thì khi mà những người xuất gia đó là gọi là những người tu, thì cái sự tu đó, đó là phải tập ở trên, huân tập ở trên cái vấn đề rằng là đi đứng nằm ngồi trong tư oai nghi, thầy đều tư duy rằng là đương nguyện chúng sinh. Thành ra nhất thiết mình làm bất kể cái gì cũng đương nguyện chúng sinh. Thế nhưng vậy cũng chưa đủ, là bởi vì chỉ nghĩ chưa có làm. Thành ra là nếu là mình đi đứng nằm ngồi gì mình đều ngã là gọi là thực hiện đúng với lại tỳ ni, là cầu nguyện cho chúng sinh, thì đương nhiên cái sự cầu nguyện đó nó phải thể hiện ra một tinh thần hết sức là thành thật cầu nguyện. Đó là chính là hành động của mình, cũng giống như là cái tư tưởng của mình. Tư tưởng của mình lúc nào cũng nguyện cho chúng sinh, cho nên hành động của mình lúc nào cũng thực hiện cho chúng sinh. Thì như thế thì sự mê lý nó mới tương ưng. Lý là cái sự mà mình tư duy và suy nghĩ đấy, nhưng mà mình không có sự. Thành ra cái lý đó của mình là một cái lý gọi là bất khả thi. Đó là lý cùn, đó là một cái lý gọi là không có một cái tác dụng nào hết. Nó còn gọi là nếu những cái lý đó mà chỉ học và chỉ nói, thì đối với đạo Phật gọi là hí luận, nói cho vui, chứ mà không có làm, mà không có thực hiện được. Nhưng mà chung quy là tại sao làm không được? Thì đó cũng chỉ vì là vấn đề là tôi thôi. Tôi là một chướng ngại, một trở lực mạnh nhất cản mình tư duy và hành động cho chúng sinh. Bởi vì lúc nào mình cũng chỉ nghĩ tới mình thôi, và lúc nào mình cũng chỉ nghĩ tới làm sao để cho mình được an. Mà Đức Phật thì chỉ cho mình cái chỗ mà an ấy á, đó là công đức, đó là cái pháp của Đức Phật. Một khi mình có thể đem cái an đến cho muôn loài, thì đương nhiên rằng là ở nơi mình nó cũng phải có một cái sức an rồi. Thành ra Mọi người chúng ta đó, khi mà học Phật đó, thì ai cũng nghĩ đến cái chuyện là cầu Đức Phật tiếp dẫn mình về thế giới của Đức Phật. Mong cầu là Đức Phật nghĩa là giúp cho mình được an lành, cho nên mình cầu an. Gọi là thường xuyên, rồi mình cho cái chuyện rằng là mình cầu nguyện Đức Phật đó là công phu tu tập. Nhưng mà có Đức Phật nào tu cái pháp đó đâu. Đức Phật nào cũng tu cái pháp rằng là làm sao đem đến cái an cho chúng sinh, chứ không phải rằng là đêm ngày cầu nguyện. Cho nên Đức Phật cũng chẳng có hoan hỷ trước những cái công phu mà đêm ngày cầu nguyện ngài, mà khẳng định là Đức Phật sẽ hoan hỷ vô cùng nếu Đức Phật thấy đệ tử của Đức Phật đó đêm ngày tìm cách làm cho chúng sinh được an lạc, thì Đức Phật hoan hỷ hơn là một người đêm ngày thủ thỉ cầu nguyện cầu xin với Đức Phật điều này và điều kia. Chúng ta có thể minh chứng là như vậy. Ở đây có thể nói là rất nhiều người làm bậc cha mẹ đều hiểu như vậy. Mình sẽ hài lòng với lại cái đứa con nào mà nó ngày đêm tư duy suy nghĩ và hành động gánh vác chuyện nhà giúp đỡ cha mẹ, mình vui hơn là những đứa mà ngày đêm chỉ biết vòi, chỉ biết xin, chỉ biết vòi mà không có một cái hành động gánh vác và một tinh thần trách nhiệm nào hết. Mình có thể nói là những cái đứa đó là vô tích sự hay đầu óc non trẻ, không có trưởng thành. Có những cái đứa con mà đầu óc trưởng thành là những cái đứa con đó không có chỉ vòi vĩnh, không có chỉ biết có là đòi hỏi được nuông chiều, mà những đứa con trưởng thành là những đứa con mà biết suy nghĩ là làm thế nào gánh vác bớt cho cha mẹ. Công chuyện nhà, công chuyện là trong gia đình, lo cho em út, thì đương nhiên cha mẹ sẽ cảm thấy là những đứa con ấy nó trưởng thành và quý mến nó. Thì cũng vậy, khi chúng ta tu hành, nếu mà chúng ta chỉ đóng vai con trẻ, tức là ngày đêm chúng ta chỉ biết rằng là vòi vĩnh và xin xỏ và cầu xin và mong được chư Phật nuông chiều, thì chắc chắn rằng là đối với lấy Đức Phật thì đó là hàng non trẻ, ấu trị, tức là trí tuệ còn kém quá, sự hiểu biết còn kém quá, sự còn kém, lý còn kém. Cho nên cái lý chỉ biết cầu xin, cái sự chỉ biết đòi hỏi và được nuông chiều. Cái lý với cái sự đó quá ấu trĩ. Nhưng mà một đứa con mà bắt đầu trưởng thành là mình thấy đứa con nó vượt ra khỏi cái sự ấu trĩ, mà nó bắt đầu trưởng thành là khi mình thấy cái lý và cái sự của nó trưởng thành, là cái lý của nó có biết nghĩ làm thế nào mà giúp cha giúp mẹ, và nó luôn luôn hành động những cái mà nó nghĩ nó có thể giúp được. Thì đương nhiên là cha mẹ sẽ nghĩ rằng là với cái lý cái sự đó, những đứa con này của mình đang còn trưởng thành, thì cha mẹ mới có thể kỳ vọng ở những cái đứa nhỏ đó. Chư Phật cũng vậy. Với cái hàng đệ tử của Đức Phật, bất kể là hàng đó là oanh vũ, thậm chí cho đến hòa thượng hay là bô lão đi chăng nữa, mà đêm ngày cũng vẫn ấu trĩ, là cũng vẫn chỉ biết có cầu nguyện và chỉ biết có đòi hỏi và chỉ biết có xin Đức Phật, và cho là những cái thứ đó đó là quyền lợi của mình và mình cần phải duy trì nó. Tìm những cái đứa trẻ con nó coi quyền lợi của nó là sự đòi hỏi cha mẹ, quyền lợi của nó, sự thụ hưởng của nó là sự được cha mẹ đáp ứng mọi sự đòi hỏi và nuông chiều. Nó cho đó là quyền lợi. Nhưng mà những cái đứa con trưởng thành thì nó khác. Những đứa con trưởng thành nó cho là cái quyền lợi của nó đó, là chính là cái vấn đề rằng là nó có thể gánh vác được mọi sự đó. Nó trưởng thành ra. Thế thì cái người tu đó, nếu mà cái lý và cái sự của họ nó cứ thiên về đó, cái vấn đề mà gánh vác đó, thì nó mới trưởng thành được. Thì cái người tu ấy cũng là người tu trưởng thành. Thành ra nếu mình có thể nói đó, thì dưới con mắt của Đại Thừa Phật giáo thật sự đó, thì cái người tu học đó, không có thắng nhau ở mái tóc dài hay là không có tóc, không có hơn nhau ở cái áo lam hay áo nâu hay áo vàng. Đối với Đức Phật, đối với Đại Thừa Phật Pháp, mà chỉ đánh giá hơn nhau hay không hơn nhau ở cái tâm có trưởng thành hay không. Thì cái tâm trưởng thành ấy là cái tâm mà gánh vác. Cho nên thì dù bây giờ mình thấy người ta mà nói rằng là cái hàng mà tu sĩ là được trọng là chỉ vì cái ý nghĩa là cái hàng tu sĩ là hàng phải gánh vác. Phải gánh vác. Đó. Là bởi vì cho nên mới nói rằng là tăng là gì? Tăng là thống lý đại chúng, là gánh vác đại chúng. Đó. Thành ra vì cái sự đó cho nên mới là bảo. Cái sự gánh vác quý báu lắm. Bởi vì nó thành tựu mọi công đức. Bởi vì nó trưởng thành, bởi vì hết thảy mọi người có thể nhờ người đó. Cho nên cái tinh thần gánh vác khiến cho cái người đó trở thành bảo. Cái tinh thần gánh vác khiến cho mọi người có thể nương được người đó. Cái tinh thần gánh vác đó mới có thể tiến đến với lại cái gần hơn với Đức Phật cho đến thành Phật. Thành vì vậy gọi là bảo. Cho nên thực sự mà nói thì đối với Đại Thừa Phật Pháp thì chân tăng không phải là hình thức của xuất gia tại gia, mà chân tăng đó là sự phát tâm hay không phát tâm. Thì là tăng phát tâm thống lý đại chúng, phát tâm phụng sự chúng sinh, người ấy gọi là Bồ Đề Tát Đoà, Đại Thừa. Thì Bồ Đề Tát Đoà là chúng sinh nào mà phát tâm thống lý đại chúng thì được gọi là Bồ Đề Tát Đoà. Tát Đoà là một chúng sinh. Bồ Đề là phát cái tâm vô thượng. Tâm vô thượng ấy là tâm gánh vác, là tâm trưởng thành. Cho nên Bồ Tát là một chúng sinh trưởng thành. Cho nên chúng sinh trưởng thành là chúng sinh gánh nghiệp của cha. Sự nghiệp của cha đó là lo cho hết thảy chúng sinh. Thành ra Bồ Tát là một trợ thủ của Đức Phật, là một cánh tay của Đức Phật, là một con mắt của Đức Phật, là tay mắt của Đức Phật, cho nên là thân bằng quyến thuộc của Đức Phật. Mà vì như vậy đó thì đó là tăng, chứ không phải tăng thực sự đó là cứ nói theo cái danh từ người Việt Nam gọi là khoác cà sa, đắp y này, thì đó gọi là tăng. Đó là theo cái tinh thần của Tiểu Thừa. Còn tinh thần của Đại Thừa là Bồ Tát là tăng. Chư Phật là Phật bảo, Bồ Tát là tăng bảo. Và cái pháp mà gánh vác được chúng sinh á, pháp mà tạo nên công đức á, pháp ấy là pháp bảo. Cho nên ai là người có thể thống lý đại chúng để mà đúng nghĩa là tăng Bồ Tát, chỉ có hàng Bồ Tát. Cho nên nếu mà nói một cách khắt khe hơn nữa thì thực sự thì A-la-hán cũng không thể nào mà thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, chỉ có Bồ Tát làm được chuyện đó. Cho nên vì lẽ đó mà như ban sáng tôi có đề cập tới là nhất thiết hòa thượng đó, đều phải đảnh lễ một cái hình hài nhìn như người nữ kia. Mà trong luật của tăng này đó, của luật của A-la-hán, là hình thức tu sĩ tăng này cạo đầu mặc cà sa là cấm, không có được lạy cư sĩ, và càng là cư sĩ nữ là càng không được lạy nữa. Chúng ta có thấy ở bên xứ Tiểu Thừa không? Nếu người nào từng đi Miến Điện rồi, đi Thái Lan rồi, hay là đi Tích Lan rồi, bất cứ mấy cái nước mà theo Tiểu Thừa đó, mình thấy người nữ cũng không được tới gần tăng, tới gần Đức Phật. Khi mà chư tăng đi khất thực á, người nữ muốn cúng dường á, phải quỳ dưới đất chứ không được đứng. Đó. Phải quỳ ở dưới đất. Và khi bỏ vật thực vào trong bình bát, không được bàn tay, không có được đụng vào cái bình bát, không được đụng vào tay vị tăng, không được đụng vào cái cà sa của vị tăng. Đụng là mang tội. Tức là có nghĩa là người nữ phải nghĩa là gọi là cái kính trọng tăng và cách xa như vậy. Thế nhưng mà tại sao bên Đại Thừa thì tăng để đi lạy một người nữ? Và không ai bắt lỗi hết. Và hòa thượng nào cũng thi nhau đảnh lễ. Và chẳng ai bắt lỗi hết. Câu hỏi là tại sao? Thì câu đáp là những gì nãy giờ tôi nói. Tại vì đối với Đại Thừa Bồ Tát đó, thì Bồ Tát mới thật sự là tăng, là Bồ Tát thống lý đại chúng. Mà người nữ, người nam người cư sĩ và tăng đó, đối với đại thừa tâm giống nhau. Cái tâm của mình không có nam và nữ, không có xuất gia và tại gia. Tại sao vậy? Tại cái tâm của mình đâu có sắc đâu, đâu có hình thù đâu. Đá vụn vụn không sắc không hình thù thì đương nhiên tâm nào cũng giống nhau mà thôi. Cho nên nếu mà tâm nào mà gánh vác chúng sinh á, thì tâm ấy là công đức, là mọi cái tâm khác phải dựa vào tâm này. Cho nên đối với lại Phật Pháp á, chỉ ở sự phát tâm này. Cho nên vì như thế đó, thì cái khi cái người mà muốn vào mê lại Pháp của Đức Phật hay tiến đến cái quả vị của Đức Phật, thì người ấy phải phát cái tâm vô thượng. Tâm vô thượng người nữ cũng có, người tại gia cũng có. Tâm vô thượng không có dành riêng cho người nam và cũng chẳng có dành riêng cho hàng tu sĩ. Tâm vô thượng ai cũng có. Thành ra nếu ai cũng phát được tâm vô thượng thì người ấy khi phát tâm vô thượng, tức là cái tâm mà thể gánh vác chúng sinh, thì người ấy sẽ có thể nhận ra và hiểu biết cái pháp độ sinh. Thành ra đó gọi là pháp vô thượng. Vô thượng pháp. Phát vô thượng tâm thì nhận ra vô thượng pháp. Nhận được vô thượng pháp mà lại có vô thượng tâm thì có thể làm được cái sự là vô thượng hành, tức là có nghĩa là thống lý đại chúng. Cái chuyện đó, cái hành đó không còn cái hành nào cao hơn nổi nữa. Cái tâm ấy cũng chẳng có cái tâm nào cao hơn nổi hết. Cho nên khi mà chúng ta nghe cái pháp đại thừa mà chúng ta nghe vào là tại vì chúng ta có cái nhân duyên, cái tâm đại thừa của mình nó có. Cho nên là khi mình nghe cái pháp đại thừa, cái tâm đại thừa của mình nó hiện ra. Còn thường nếu mà mình không bao giờ nghe thì mình chẳng có bao giờ cái tâm đại thừa của mình nó hiện bày hết. Nhưng mà cũng có nhiều người là mạng là Phật tử của đại thừa nhưng mà nghe cái pháp đại thừa vẫn không vào, là tại vì họ không phát tâm. Tại vì họ cũng chỉ có phát một cái tâm rằng là cho họ thôi, tức là không phải vô thượng tâm mà gọi rằng là vô hạ tâm, tức là cái tâm thấp nhất rồi, chẳng còn một cái tâm nào mà thấp hơn được những cái tâm mà chỉ có tôi và chỉ tôi thôi. Thì những cái tâm mà chỉ tôi thôi mà lại nghe cái pháp mà phải phụng sự thiên hạ thì cái tâm chỉ tôi đó chịu không có nổi. Y như là mình đem những cái pháp này mà mình nói cho mình khủng bố nghe đó, thì nó sẽ trả lời mình không phải là yes hay là no, mà nó trả lời mình bằng một loạt súng đó. Nó bắn hạ mình ngay tại chỗ, bởi vì nó không thể nào chịu nổi. Nó liều mạng, mình thấy nó rằng là can đảm thiệt, liều mạng thiệt, nó dám nổ bom cho nó chết với mọi người. Nhưng mà không phải nó can đảm đâu, nó rất là thiếu can đảm trong cái vấn đề rằng là yêu thương mọi người. Nó không đủ sức để mà tha thứ cho con người. Nó chỉ có đủ sức hủy diệt và giết hại thôi. Còn nó rất là yếu hèn, khiếp nhược trước cái vấn đề mà gọi là tha thứ hay phụng sự cho mọi loài. Thành ra một cái tên nó cuồng bạo, nó cũng có cái khía cạnh nhát của nó, là nó sợ lắm. Nó nghe những cái pháp nào đó nó mà coi vẻ như rằng là thiện lương, chứ đừng có nói là thanh tịnh, nó chịu không nổi. Còn những người thiện lương là những người học Phật đấy, là tương đối là cũng có cái tâm chấp nhận cái thiện pháp của Đức Phật, nhưng mà nghe tịnh pháp vẫn thấy sợ. Thế thì thiện pháp với tịnh pháp khác nhau chỗ nào? Thiện pháp là mình đừng làm ác, mình cố gắng làm thiện. Còn tịnh pháp là gì? Còn tịnh pháp là mình chẳng có buồn nghĩ tới cái chuyện mà rằng là thiện với ác, mình chỉ nghĩ tới một cái chuyện rằng là làm sao cho hết thảy chúng sinh đều được thanh tịnh. Đó. Thanh tịnh là có nghĩa là luôn luôn nghĩ cho mọi người, thể độ chúng sinh, luôn luôn học, luôn luôn trên cái đời sống sinh hoạt được thể độ nhất thiết chúng sinh, tức là tu. Còn trên phương diện học là luôn luôn học và nghiên cứu những cái cách thức nào để có thể thực hiện được cái vấn đề độ nhất thiết chúng sinh. Thiện pháp không làm được chuyện đó. Tại sao vậy? Tại thiện pháp vẫn có thương ghét, thiện pháp vẫn muốn trừng phạt những kẻ ác, cho nên Thượng Đế vẫn trừng phạt cái ác. Còn tịnh pháp của Đức Phật thì không có chuyện trừng phạt, chỉ có chuyện cứu độ. Là làm thế nào cho kẻ ác đó phóng hạ đồ đao, nó ném cái tâm ác xuống thì nó thành Phật. Cho nên đối với lại đạo Phật đó, là tịnh pháp chứ không phải là thiện hay ác. Đạo Phật gần như là thực chất của Đại Thừa là không buồn tu gì tới thiện ác, mà chỉ buồn nhắm đến cái vấn đề thanh tịnh, tức là vấn đề độ nhất thiết chúng sinh, bất kể là ma quỷ hung thần hay là kẻ ác hung cũng đều tìm cách độ nó đi. Thành ra không ghét ác đó, cũng chẳng yêu thiện. Chỉ có một điều thôi, là làm sao cho con người nó vứt bỏ cả hai thiện ác đó đi mà thanh tịnh thôi. Tại vì thiện cũng vẫn ác, thiện, càng thiện càng ghét ác. Có đôi khi vì chúng ta thiện cho nên chúng ta nghe một cái kẻ nào đó nó ác quá, mình chịu không nổi, mình ghét ghê lắm. Mình cũng chù ẻo nó, mình cũng nguyền rủa nó, và mình cũng vui sướng cực kỳ khi rằng là nó chịu hậu quả. Nhưng tịnh pháp của Đức Phật thì sao? Tịnh pháp của Đức Phật thì tội nghiệp và thương xót cho những cái kẻ mà ác hung chỉ tại vì một vấn đề thôi. Nó vô minh quá đỗi, cho nên nó không hiểu biết gì về nhân quả, nó không hiểu biết gì về tịnh pháp, nó mới ra nông nỗi như vậy. Cho nên vì như thế, đối với lại Bồ Tát Đạo, những người mà tu tịnh pháp, thì như thế nào? Thì như Santideva, đó, trong cái tác phẩm mà đó, Bồ Tát Hành, tức là cái tác phẩm ấy là nói lên những cái sự tu tập về Bồ Tát Đạo, tức là Thanh Tịnh Đạo. Bồ Tát Đạo còn có một cái tên khác gọi là Thanh Tịnh Đạo. Thì Ngài nói rằng là Santideva là một trong những vị cao tăng mà truyền giáo từ Ấn Độ vào Tây Tạng. Thì Ngài nói rằng là người tu Bồ Tát đó, người tu Bồ Tát Đạo không bao giờ vui vẻ trước bất kỳ cái đau khổ của một chúng sinh nào, cho dù đó là sự đau khổ của một gã ác ma, của một kẻ bạo tàn, của một người hận thù với mình, của một người chuyên hại mình. Mà nếu họ có đau khổ, người tu Bồ Tát Đạo cũng không bao giờ cảm thấy sung sướng. Nên nhớ, người có tịnh pháp không bao giờ sung sướng trước sự đau khổ của một kẻ nào, cho dù đó là một kẻ ác hung. Nhưng người thiện pháp thì có đấy. Cái người tu thiện cũng rất là ghét với đứa ác và rất là hớn hở, vui mừng trước cái đau khổ của kẻ ác. Thành ra tịnh mấy thiện khác nhau chỗ đấy. Thành ra vì vậy đối với lại Phật Pháp á, rằng là cái thiện của Đạo Phật nó vượt lên trên cái thiện và cái ác. Nó xí xóa cả thiện và ác bằng cái sự độ hóa, làm sao cho chúng sinh không phải chỉ thiện, mà làm sao cho chúng sinh thanh tịnh. Cho nên chúng sinh thanh tịnh, cho nên chúng sinh mới có thể độ nhất thiết chúng sinh. Còn Thượng Đế mình nhớ nhá, Thượng Đế không có độ những cái tên mà đã bị đạp xuống địa ngục. Những cái đứa mà đã xuống địa ngục, bị phán xét xuống địa ngục rồi thì cho nó ở địa ngục vĩnh viễn. Đạo Phật thì không. Đạo Phật thì do nơi tâm thanh tịnh mà Ngài Địa Tạng mới phải chống tích trưởng xuống địa ngục để cứu độ những kẻ ác hung đó, những kẻ mà thiện pháp chê bỏ, vứt bỏ, tịnh pháp vẫn cứu. Thượng Đế có thể vứt nghịch tiện hạ nó xuống dưới đáy hỏa ngục vì nó ác quá, xứng đáng xuống. Nhưng tịnh pháp thì vẫn vào đến tận nơi để cứu. Cho nên mẹ địa ngục vì không thể bất thành Phật. Tịnh pháp đấy. Thành ra tịnh pháp và thiện pháp khác nhau. Thế thì một cái tâm á, đối với lại Đức Phật á, thì tâm của Đức Phật với tâm của Bồ Tát là tâm thanh tịnh chứ không phải là tâm thiện. Và tâm thanh tịnh, cho nên vì vậy muốn tịnh hóa hết thảy chúng sinh, cho nên cảnh giới của Đức Phật á, cũng chỉ có một sự sinh hoạt, đó là độ sinh. Độ sinh là gì? Độ sinh không phải nuông chiều chúng sinh, không phải là ban bố cho chúng sinh những cái mà chúng sinh ngoài sức thành tựu được của chúng sinh, cho nên chúng sinh phải bám víu vào Đức Phật để cầu nguyện Ngài dùng chiếc đũa thần của Ngài, Ngài điểm để cho mình được như ý. Không phải, không phải là như thế. Mà độ sinh đó là chính là làm sao cho mình, cái tâm này của mình nó thanh tịnh. Cái tâm của mình thanh tịnh á, tức là có cái nghĩa là như vậy. Cái tâm của mình khi thanh tịnh thì tự dưng ra tâm ấy đó, không bị ác làm cho mình thù hận đó. Cũng chẳng có bị cái thiện đó, làm cho mình đó, gọi rằng là mến yêu hay lưu luyến gì. Mà thiện hay ác gì mình không bận tâm, mình chỉ bận tâm cái chuyện thanh tịnh là làm sao cho hết thảy chúng sinh đều thanh tịnh. Hết thảy chúng sinh, tại bởi cái lý lẽ rằng là càng yêu thiện chừng nào càng ghét ác chừng đấy, luôn luôn rồi đó. Và đương nhiên rằng là người ta khi nào cũng phải đối đầu hai thế lực, và khi nào tâm của người ta nó cũng còn một cái những cái hận thù không thể tiêu được, là hận thù kẻ ác. Mình tức tối với kẻ ác, mình tức tối với mọi hành động ác, mình giận hờn với kẻ ác, mình nguyền rủa kẻ ác, mình vui sướng trước cái đau khổ của kẻ ác. Thành ra hạnh phúc của mình là một sự đầy đọa cho một kẻ nào đó, cho dù kẻ đó là kẻ ác đi nữa. Người thanh tịnh không có thứ hạnh phúc đó. Cho nên vì như vậy, độ sinh là làm thế nào mà chuyển hóa cho mình cái tâm thanh tịnh. Cho nên vì như vậy, với tất cả những cái tâm thanh tịnh, những chúng sinh phát cái tâm thanh tịnh, nó gọi là Bồ Đề Tát Đoạ. Thì ở trên cảnh giới của chư Phật nhớ không có phàm phu. Ở trên cảnh giới của chư Phật chỉ có thánh chúng, chỉ có Bồ Đề Tát Đoạ, tức là Bồ Tát. Cho nên vì như thế, ở trên nó chỉ có một sự sinh hoạt là độ sinh. Mà độ sinh là như thế, là làm sao cho chúng sinh phát khởi được cái tâm thanh tịnh. Thì khi chúng sinh phát khởi được cái tâm thanh tịnh đó, thì cái tâm thanh tịnh đó nó có tầng bậc. Tức là phát tâm thượng, phát tâm trung hoặc phát tâm hạ. Tùy theo phát cái tâm thanh tịnh mà cái cảnh giới của mình nó cao, thượng hay trung hay hạ. Mình sinh về cái tịnh độ bậc thượng, bậc trung hay bậc hạ, tùy theo cái sự tâm thanh tịnh của mình. Thì độ sinh là như vậy. Chứ không phải cái vấn đề là mình sinh bậc thượng, trung, hạ tùy theo cái mà mình niệm Phật nhiều hay ít. Cái vấn đề nếu mà niệm Phật nhiều hay ít nhưng mà tâm bất tịnh thì cũng không có thể nào sinh về cảnh giới thanh tịnh. Bởi vì mình sinh đến một cảnh giới nào, mình sinh bằng cái gì? Mình tế bằng miệng, hay mình tế bằng đôi chân, hay mình đến bằng phi thuyền hay là xe hơi hỏa tiễn? Mình đến bằng cái gì? Dĩ nhiên rằng là đến bằng tâm. Mình từ kiếp trước đến kiếp này cũng bằng tâm, không bằng gì hết. Và rồi mình lìa kiếp này ra đi, đến cái kiếp tương lai cũng bằng tâm. Mình lên thiên đường hay mình xuống địa ngục cũng bằng tâm. Ai là người quyết định chuyện vấn đề là mình lên hay xuống? Đạo Phật nói chẳng có một vị nào quyết định nữa, ngoài chính tâm mình quyết định. Tâm mình là tâm xuống thì tự nhiên nó xuống. Tâm mình là tâm lên thì tự nhiên nó lên. Tâm mình thiện thì sinh khỏi trời. Tâm mình ác thì sinh xuống tam ác đạo. Tâm mình thanh tịnh thì lên cảnh thanh tịnh là cảnh Phật. Thành ra tâm thiện chỉ sinh lên cõi trời chứ không có sinh lên tịnh độ được. Cho nên Đức Phật nói là không thể dùng cái phúc đức nhân duyên thiện căn ít ỏi mà sinh về cõi nước đó. Thành ra thiện tâm không đủ để mà sinh tịnh độ, tịnh tâm thì đủ. Vì vậy Đức Phật mới khẳng định. Khi được hỏi làm thế nào thì mình có thể có được tịnh độ, thế Đức Phật đáp: muốn cầu tịnh độ thì hãy thanh tịnh cái tâm của mình. Tùy theo cái tâm của mình thanh tịnh cỡ nào thì cái cảnh tịnh của mình nó cỡ đấy. Thế Đức Phật nói như thế là qua cái bài kệ rằng là dục cầu tịnh độ đản tịnh kỳ tâm tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Là muốn cầu tịnh độ, thanh tịnh tâm đi. Rồi tùy theo cái tâm của mình thanh tịnh là thượng trung hạ, thì cảnh giới mình sinh về sẽ là thượng trung hạ. Cái đó là chính xác nhất. Bài kệ đó là Đức Phật nói ở trong Kinh Duy Ma Cật. Đức Phật chỉ bày cho Bảo Tích Trường Giả Tử. Khi Bảo Tích hỏi Đức Phật làm thế nào thì được tịnh độ, Đức Phật đáp như vậy. Và lại cũng trong kinh đó mà khi được hỏi cái câu là do đâu mà có tịnh độ, Đức Phật đáp là chúng sinh. Có nghĩa là do cái tâm thanh tịnh độ sinh á mà thành tịnh độ. Cho nên tịnh độ là cõi để độ sinh, không phải cõi để hưởng giống như cung trời. Mà tịnh độ chỉ là cái cõi để tăng trưởng công đức, tăng trưởng sự thanh tịnh, từ hạ phẩm lên trung, từ trung phẩm lên thượng phẩm. Đó. Và từ thượng phẩm lên cho đến cái hàng mà rốt ráo là Phật. Tịnh độ chỉ có nghĩa như vậy. Tịnh độ không phải là cõi để hưởng, mà cõi để làm sao cho cái tâm nó thanh tịnh hơn. Cho nên chính vì như thế mà buổi sáng tôi cũng có đề cập đến cái vấn đề rằng là Đức Phật tìm tịnh độ ngay trong quế độ. Chúng ta tìm tịnh độ bằng cách di tản chiến thuật, khăn gói bỏ chạy. Và họ có những quế độ để chạy đi tìm tịnh độ. Đức Phật nói là bỏ chỗ này mà chạy đi tịnh độ thì chắc là khó kiếm ra tịnh độ lắm. Bởi vì tịnh độ nằm ngay đây, nằm ngay quế độ. Nên ban sáng tôi nói có hai cách. Một là giải thoát để được tịnh độ. Hai là chạy trốn để có tịnh độ. Tức là mình chạy trốn cái cảnh khổ để mình đi tìm cái cảnh lạc. Cảnh khổ vẫn còn nguyên, tại mình trốn thôi. Còn cái cách giải thoát là biến cảnh khổ trở thành tịnh độ. Thành ra chư Phật đã biến cảnh khổ trở thành tịnh độ bằng cái gì? Bằng tâm thanh tịnh. Cái tâm ấy có thể ở ngay trong quế độ ngũ trược ác thế này mà độ vô lượng chúng sinh thành tựu Phật quả. Cho nên trong kinh A Di Đà Đức Phật mới được lục phương chư Phật tán thán, là có thể ở nơi đời ác ngũ trược làm chuyện khó làm chứng được vô thượng Bồ Đề. Thế như thế ngay quế trược này đó, cũng là môi trường để làm cho tâm của Ngài thanh tịnh viên mãn, độ sinh vô số. Cho nên vì vậy ai sợ quế độ, Đức Phật không sợ, bởi vì chính nó giúp Ngài thành Phật quả. Cái gì giúp mình thành Phật quả, tại sao mình lại sợ? Chỉ sợ những cái mà cản trở mình không thành Phật quả, chứ làm thế nào lại sợ cái mà làm cho mình thành Phật quả. Cho nên Đức Phật mới phải tuyên thuyết rằng một ngày tu Bồ Tát Đạo ở thế gian này thắng hơn 100 năm tu Bồ Tát Đạo ở cực lạc thế giới. Đức Phật nói câu đó ở đâu vậy? Ở ngay Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh mà gọi là chủ yếu của pháp môn tịnh độ. Thế Đức Phật nói rằng một ngày tu ở đây, tu thanh tịnh ở thế giới này thắng 100 năm tu hành ở trên cực lạc thế giới. Tại sao vậy? Tại ở đây quế độ khổ, chúng sinh vô số, chúng sinh vô biên, mình đều thể độ. Vì thế, vì độ vô biên chúng sinh cho nên thành tựu vô lượng công đức. Vô lượng công đức đó đồng nghĩa với thành tựu vô lượng thanh tịnh pháp môn. Cho nên Đức Phật trở thành một bậc thanh tịnh tối thắng. Vì vậy, tiếp nối cái tinh thần đó, Đức Phật đã trả lời bà dì của Đức Phật ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Khi Bà Mahabhasabade ở trong kinh nó còn có cái tên gọi là Kiều Đàm Di. Cái bà Kiều Đàm Di nói rằng là chúng sinh á mang ân chư Phật nặng quá đi, mang ân Đức Phật nặng lắm á, cho nên không biết làm thế nào để có thể báo đáp được cái ân của Đức Phật. Đức Phật đáp rằng bà đừng nói như thế, mà trái lại, Như Lai mới là người chịu ân của chúng sinh. Tại sao vậy? Tại vì nhờ Như Lai trải qua vô số kiếp, độ vô số chúng sinh, Như Lai thành tựu vô thượng Bồ Đề. Cho nên vì như vậy, Như Lai mang nặng ân đối với chúng sinh vô cùng. Do đó mà Như Lai thể độ nhất thiết chúng sinh, không bỏ rơi một chúng sinh nào hết. Đức Phật đáp như vậy, đó là Phật báo ân chúng sinh. Đức Phật mà còn phải nhớ ơn chúng sinh nữa, hả, huống rằng mình là cái gì mà mình coi thường chúng sinh. Cho nên ít ra thì mình cũng phải noi gương Ngài, mình cũng phải coi trọng chúng sinh. Tại vì chúng sinh là đối tượng để thanh tịnh đạo của Đức Phật thành tựu. Còn Đức Phật nói là nếu bây giờ sinh lên trên Cực Lạc, ngồi trên đó đó ha, đó, thì ở trên đó là thanh tịnh, chẳng có một chúng sinh nào hết, toàn là Bồ Đề Tát Đỏa, không có ai khổ hết. Thì như vậy thì mình sẽ tu tập cái thanh tịnh tâm của mình, thanh tịnh đạo của mình bằng cách nào đây? Khó lắm. Còn ở đây thì dễ qua đây, có quá nhiều phương tiện để tu tập. Đó là vô biên chúng sinh, vô lượng phiền não. Đó là để tu tập vô lượng pháp môn. Thì chúng sinh thì vô biên, phiền não thì vô tận. Cho nên rằng là để loại trừ những thứ đó mà Đức Phật mới có đến vô lượng thanh tịnh pháp môn, vô lượng cái tâm thanh tịnh, để mà có thể độ vô biên chúng sinh, là quan sát là chúng sinh này nên dùng thân nào để độ thì Ngài hiện thân ấy. Thế cho nên thực sự ra thì chúng ta ngày đêm cầu nguyện Đức Phật hãy tiếp dẫn mình, kể ra nếu mà nói cho chính xác theo tư tưởng của Đại Thừa thì dư ấy. Bởi vì mình cầu Đức Phật cũng tự tới để mà đem mình về cái cảnh giới của Đức Phật, nhưng mà Ngài không thể đem mình về được. Và Ngài bày cho mình cách để có thể theo Ngài về. Đó là phát thanh tịnh tâm đi. Đó là hãy tịnh cái tâm của mình đi, như là lời Ngài dạy cho Bảo Tích Trường Giả Từ vậy. Giúp cầu tịnh độ đán tịnh kỳ tâm. Đán là trí, chỉ cần thanh tịnh cái tâm. Muốn cầu tịnh độ chỉ vậy. Như vậy thì Đức Phật đã bay hết rồi. Ở đó là cái con đường để lên tịnh độ. Mình bây giờ chỉ còn đúng như vậy thôi, làm đúng như vậy thôi sẽ lên tịnh độ. Còn đâu phải mình phải cầu thiết tha tha thiết đấy, Đức Phật mới chịu chuyển tâm để mà đến tiếp dẫn mình đâu. Phật đâu có làm khó chúng sinh đâu. Chúng sinh làm khó Phật. Chúng sinh không muốn chuyển tâm mà muốn Đức Phật phải đem đi. Chuyện nó làm khó Đức Phật. Còn Đức Phật chưa từng làm khó chúng sinh. Đức Phật bày cho chúng sinh phát tâm như vậy thì tự dưng chúng sinh về được tịnh độ. Đức Phật đã bày cho cái pháp thanh tịnh để về tịnh độ, cũng như là Đức Phật đã bày cỗ ra rồi. Mà chúng sinh còn đòi rằng là Đức Phật ăn dùm mà để cho chúng sinh no, chúng sinh làm khó. Cũng như là con nít nó không biết, nó nhìn cái món ăn nó chê, nó không có muốn ăn mà nó đói, nhưng mà nó chê đó. Nó không có chịu ăn mà nó cứ đòi mà phải được như ý nó, phải no, phải thì nó mới ăn. Chứ nó không có nghĩ cái chuyện rằng là đó, nó no là được. Cho nên chúng sinh nó vì rằng là vô minh cho nên rằng là tự hại mình và tự làm khó Đức Phật. Vì vậy, trong kinh điển Đạo Phật mê là phê chúng sinh bằng một cái câu là cương cường khó độ, là ngoan cố cực kỳ. Đó. Là độ không được, nói rõ như vậy rồi. Rồi ngày đêm cầu an. Mà đâu có phải là ngày đêm cầu thì Đức Phật mới tới làm an, còn tên nào không cầu thì cho nó chết luôn. Đâu phải là như thế, mà Đức Phật bày cho cái cách rằng là bày cho, tức là mình học cái cách đó của Đức Phật và mình hành cái đó là tu, thì tự dưng mình an, thì tự dưng mình sẽ an. Mà không những mình an mà mình còn có thể làm cho thiên hạ an nữa. Thế nhưng cái người mà y giáo Đức Phật, học Đức Phật xong rồi y giáo mà tu hành, đó là Quan Thế Âm, đó là Địa Tạng Bồ Tát, đó là Văn Thù, đó là Phổ Hiền, đó là Hư Không Tạng, đó là mọi các vị Bồ Tát như Phật Đương Lai chẳng hạn. Thì tự dưng ra mấy người đó không cầu Đức Phật, cầu an nơi Đức Phật nữa, cầu siêu nơi Đức Phật nữa. Mấy vị đó không cần cầu. Cho nên ban đầu tôi mới nói rằng nếu mà chúng ta mà cũng gần gần với Đức Phật thì chúng ta không có cần phải cầu nguyện nhiều đâu. Nhưng mà khi chúng ta càng cầu nguyện thiết tha đêm ngày thì biết ngay là chúng ta mới Phật nó là nghìn trùng xa cách thế. Nghĩa là Đức Phật đông người mình Tây, như là ban sáng tôi có chứng minh hết. Đức Phật thì thanh tịnh vô bờ, mình thì thiện ác giao thoa, mà ác nhiều thiện ít. Là ác nhiều thiện ít là chỉ có cái vấn đề là dù cho tên đó là thiện, nhưng mà nó đụng phải cái muốn của mình cũng ghét nó. Chẳng hạn như bây giờ mình đi buôn lậu mà cảnh sát nó phạt mình, mà cảnh sát nó làm đúng, nó là thiện, mình là ác, nhưng mà mình vẫn nguyền rủa mấy người thiện đó. Thành ra mới biết rằng là chúng sinh thực sự đó, bản tâm nó ác nhiều mà thiện ít. Thành ra hết đụng tới nó là nó ác à? Còn nếu mà là phụng sự nó thì may ra nó mới thiện, mà chưa chắc đâu nha, cũng có khi nó nghi ngờ. Cho nên mình thấy mấy anh vua nó giết trung thần hoài á, đó. Đó, nó cũng giết chứ. Thành thử ra con người ta nó ác nhiều hơn là thiện, mà thiện ác nó lẫn lộn. Cái tâm của nó là một cái tâm giống như là một cái nồi tả pí lù, mình thứ món gì cũng đổ vô trộn lẫn với nó mà. Thành ra nó là ác có, thiện có, bất tịnh có, rồi đủ thứ có, chỉ có một thứ không có, đó là thanh tịnh. Thành ra vì vậy tâm của chúng sinh gọi là bất tịnh tâm, vô thường, khổ, vô ngã. Đó. Thành ra chúng sinh là như thế, Đức Phật thì thường là ngã tịnh. Cho nên chúng sinh làm thế nào có thể thấy được thường là ngã tịnh với một cái tâm ngược hẳn với thường là ngã tịnh. Đừng có tin tưởng rằng là tôi thấy Phật. Tôi không thể nào thấy Phật. Tôi chỉ có thể thấy Phật qua tâm thanh tịnh, qua tịnh pháp. Cho nên nếu tôi thực sự phát vô thượng tâm, nhập vào vô thượng pháp, vô thượng thanh tịnh pháp môn, hành được cái vô thượng thanh tịnh hành, thì tôi thấy được Phật. Thì lúc đấy tôi mới thấy được cái thấy của Phật, thì tôi là con mắt của Phật. Tôi làm được cái việc mà Đức Phật làm, thì bây giờ tôi là cánh tay của Phật. Và khi như thế thì tôi là thuộc cái diện là thanh chúng và Bồ Tát đấy, tôi không có cần cầu. Tôi không cầu nữa. Mà tôi vẫn an. Bởi vì tôi nhờ lực của công đức. Thành ra đâu phải là sao hạn nào mà giải quyết được cho con người. Đừng có bao giờ mê tín đó. Mà phải là sao mới hạn. Mà do nơi sự thanh tịnh thì giải hạn được. Hành phát tâm thanh tịnh, hành thanh tịnh pháp, tu thanh tịnh đạo, thì từ dừng ra là giải hết hạn. Thì mấy cái mà thiện ác giao du, cái tâm hổ lốn nó mới có thể thuần lại, tức là nó thanh tịnh. Nó chỉ còn một thứ thôi, đó là sự thanh tịnh độ sinh. Đó. Và khiến cho hết thảy chúng sinh cũng đều được thanh tịnh. Cho nên Đức Phật lấy thanh tịnh làm thân. Vì vậy thân của Phật gọi là thanh tịnh pháp thân. Anh nói nếu không có thanh tịnh thì làm gì có thanh tịnh pháp thân? Thế thì nhờ thanh tịnh tâm mà có thanh tịnh thân. Đó. Thì nhờ có thanh tịnh thân cho nên mới có chuyện thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Nhờ có thanh tịnh tâm cho nên mới có cái mà gọi là trí tuệ như hải. Gọi tổng quát, cái đó là thân của Phật. Cho nên gọi là thanh tịnh pháp thân. Như vậy thì Đức Phật chỉ bày cho mình hết rồi. Mình chỉ y giáo phụng hành Ngài là đúng đắn, chứ không phải cầu nguyện Ngài là đúng đắn. Đưa rồi còn cầu gì? Đó. Mình bệnh đã đưa thuốc rồi mà cứ cầu là làm sao cho con khỏi bệnh thì uống đi. Chỉ uống đi thì khỏi. Nếu mà cứ chỉ cầu mà không uống, tức là không y giáo phụng hành, thì liệu cái cầu với cái uống cái nào có tác dụng? Thế thì liệu cái cầu với lại cái thực hành cái pháp thanh tịnh của Đức Phật cái nào có tác dụng? Có ai ngày đêm cầu thành Phật rồi thành không? Xin thưa rằng đừng nói là cầu thành Phật hay là cầu đâu, bây giờ chỉ có cần gọi là cầu là mình trở thành giàu có đó. Không cần làm gì, cầu cho mình thành giàu có, còn không, cái cầu đó còn không bao giờ thành quả, chứ đừng có nói rằng là cầu thành Phật. Cầu cho mình trở thành đại gia, cầu cho mình trở thành bác sĩ giỏi, nhưng mà không có cần phải đi học bác sĩ, mình có cầu muôn kiếp nó cũng không thành. Chứ đừng nói là ngồi mà cầu thành Phật hay là cầu mà lên tịnh độ. Tịnh độ không phải là do nơi là môi với lưỡi mà thành. Tịnh độ do thanh tịnh tâm mà thành. Thanh tịnh tâm là sự độ sinh. Cho nên tịnh độ mới chỉ có một cái sinh hoạt, độ sinh. Cho nên tịnh độ chỉ có như vậy, cho nên phát tâm vô thượng. Vì vậy đó mà chư tổ sư nó mới phải khuyên chúng ta, tức là trong cái chuyện độ sinh nó thì mới khuyên rằng là mọi người nó là nhắm đến một cái mục đích. Tất cả chúng ta tu hành chỉ nhắm một cái mục đích là làm sao cho tôi được, làm sao tu tịnh độ thì làm sao cho tôi vãng sinh, tu đọc thần chú thì làm sao cho tôi được lực gia trì, ngồi thiền thì làm sao cho tôi định lực, phát sinh định huệ. Đó, tôi đó. Nhưng mà còn thực sự thì tất cả Đức Phật thì cái gì cũng đương nguyện chúng sinh nhất đều vì chúng sinh hết, cho nên vì vậy đó. Ở đây đó là một cái bài kệ mà hồi hướng mà gọi là cái người tu tịnh độ hay đọc, nhưng mà nó là ứng dụng cho là toàn thể pháp môn đại thừa nói chung ấy. Tức là đại khái như, nếu mà làm được mấy công đức nào thì là nguyện dĩ thử công đức, xin lấy cái công đức đó trang nghiêm ư Phật độ, để trang nghiêm cho cái cảnh giới tịnh độ ở thân tâm của mình. Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, trên thì đền bốn ơn nặng, dưới thì cứu khổ ba đường. Rồi thì nhược hữu kiến văn giả, giai phát bồ đề tâm. Nếu người nào thấy và nghe cái công đức này, thấy cũng như là nghe cái công đức này, giai phát bồ đề tâm, người ấy đều phát bồ đề tâm, thì tận thử nhất báo thân, sau khi cái báo thân này mất, vãng sinh cực lạc quốc, người ấy được vãng sinh về thế giới cực lạc. Thánh ra đều nguyện cho nhược hữu kiến văn giả giai phát bồ đề tâm. Bồ đề tâm là thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tâm là bồ đề tâm. Bồ đề tâm là giác ngộ tâm. Giác tâm là Phật tâm. Thì cái tâm ấy ở trong chúng ta đều có. Cho nên phát, ai phát cũng được. Ai cũng có thanh tịnh tâm làm, nghĩa là chủ thể ở nơi trong tâm của mình, chỉ tại không phát. Chỉ tại không được phép phát. Mà phép mà không được phép là tại vì tôi không cho phép. Tôi chỉ cho phép cái gì đó mà lợi cho tôi. Còn tôi không có cho phép tôi làm những cái chuyện mà lợi ích cho chúng sinh, mà tôi nghĩ rằng là chỉ có mệt xác tôi. Cho nên nguyện cho tất cả đều phát bồ đề tâm, rồi tận thử nhất báo thân. Thì cái báo thân này mà mất đi rồi thì đều vãng sinh. Và nhớ rằng hôm nọ tôi cũng có nói rằng là mình nhớ ở trong pháp môn tịnh độ đó, tại sao có một cái vấn đề như thế này, rằng là tại sao vãng sinh phải chết? Phải chết thì mới vãng sinh, còn chưa chết vì chưa có vãng sinh. Thế cho nên ở trong pháp môn tịnh độ có đôi khi những cái người tu hành nó họ không có hiểu rõ, cho nên đôi khi họ cũng tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy đó, thì pháp môn tịnh độ là chủ yếu là để vãng sinh, mà vãng sinh thì phải chết thì mới vãng sinh, Con sống có vãng sinh đối với lại cái pháp môn tịnh độ ấy. Thế cho nên nhiều người thì nói rằng là mình chưa muốn chết cho nên mình chưa muốn vãng sinh. Nhưng mà mình cũng niệm Phật rầm rầm mà mình lại chưa muốn chết thì mình chưa muốn vãng sinh. Như vậy thì mà pháp môn tịnh độ thì nói rằng là tha thiết cầu vãng sinh, mà mình thì không có thiết tha lắm. Mình nói là con niệm Phật thì niệm như vậy, nhưng mà Phật thông minh, Phật hiểu, Phật biết rằng là chừng nào con hết xí quách thì Phật mới đem con về đó. Còn mà con còn còn sức và la hét hưởng thụ ăn uống đó thì Phật để yên cho con. Đó. Còn chừng nào đó mà con nằm ngáp 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 mà con ăn không biết vị, đó, con chơi không được, đó, con hưởng không xong, con cháu con giận hết ra thì lúc đó Phật đem con đi. Còn mà con còn hơi hám mà Phật đem đi uổng lắm mà Phật. Cho nên đôi khi chết thì mới vãng sinh. Nhưng mà nếu mình đang còn ngồi trên xe mà cái xe nó sắp rớt xuống, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, để cho nó đừng có rơi, để cho nó đừng có chết, để cho nó khỏi vãng sinh. Chứ không phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để nhân cơ hội này vãng sinh nhà Phật, không có đâu. Thành ra vì như thế là tàu hỏa nhập ma. Nếu thực sự mà niệm 10 tiếng á, mà vãng sinh thì mình chỉ niệm tới 9 là mình đạt thắng. Là niệm thứ 10 mình stop. Đó. Mình sẽ để cái máy báo động hay nó nhảy 1, 2, 3, 4, 5, 9 cái nó nói ngưng. Cái là mình ngưng á, chứ niệm một câu nữa là die mother. Đó. Đó là mình sẽ sợ hãi tận cùng. Thế thì như vậy thì tu vãng sinh mình thấy nghe nó có vẻ chứ là khôi hài. Nhưng mà tại sao pháp môn tịnh độ phải chết thì mới vãng sinh? Thì mình nghe này. Khi mà cái báo thân này đó, tức là cái thân nghiệp này, cái thân báo chướng này, cái thân báo này, cái thân phiền não này, là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng tập hợp nên cái thân này. Hay cái báo thân này nó tắt, tức là cái ba chướng này nó tiêu diệt thì sinh lên ba phẩm liên hoa mới được. Đó. Mà không phải là tôi chết nhưng mà chướng còn mà tôi vãng sinh. Chướng chết thì tôi vãng sinh. Chứ không phải là tôi chết, chướng còn thì tôi vẫn vãng sinh. Mà là chướng chết thì cái tôi đó mới chết. Tại vì cái tôi này là một cái tôi đủ ba chướng. Khi tôi phát tâm thanh tịnh, tôi cầu sinh tịnh độ bằng một cái tâm thanh tịnh, thì bây giờ tôi chuyển từ cái tâm mà tam chướng trở thành cái tâm thanh tịnh. Mà khi cái tâm thanh tịnh của tôi đủ để loại bỏ cái tâm ba chướng đi, gọi là thân tâm của tôi thanh tịnh, giống như là Đức Phật nói mê lại bảo tích, thì có nghĩa rằng là cái tôi phiền não nghiệp báo đó không còn nữa, chỉ còn thanh tịnh thì vãng sinh. Thành ra khi mạng chung đấy đó là cái mạng gì nó tận diệt, đó là cái mạng mà gọi là của nghiệp báo, của gọi là ngã chấp phiền não, của cái khổ bất tịnh vô thường vô ngã mất tắt, tức là mất mạng đó, mất cái mạng đó. Cái mạng mà thanh tịnh kia nó mới hiển bày, cũng như cái mạng ở trong giấc mộng của mình đó. Cái mình nằm mơ mình thấy mình trong giấc mộng, mà khi nào cái mạng ở trong giấc mộng của mình nó tắt, nó tàn, nó biến thì cái thật nó hiện. Thì bao giờ mà cái mạng mà phiền não mà báo mà nghiệp này của mình nó tắt thì cái mà thanh tịnh của mình nó hiện. Hóa ra là nếu mình phát tâm thanh tịnh thì cái này của mình nó từ từ tan biến. Thì khi nào nó tan biến hẳn thì mình vãng sinh. Thì bây giờ mình vãng sinh mà không hẳn rằng là phải chết thì mới vãng sinh. Thiếu gì các vị tu Bồ Tát đạo ha, những cái vị mà đạo cao đức dày, phúc trí trang nghiêm, họ giải thoát và họ vãng sinh ngay hiện tiền. Họ đến chỗ nào chỗ đó an ổn, họ có thể là ở ngay trong huế độ hành những cái sự mà gian khó và thành tựu được cái thanh tịnh. Họ không sợ uế một tí xíu nào hết. Họ cảm thấy rằng là tịnh hay uế? Bình đẳng. Đó. Trong uế có đầy đủ tính chất của tịnh. Học giải thoát được uế, không còn một chút suy uế nào hết. Cho nên mình không thấy họ vãng sinh, nhưng họ vãng sinh rồi. Họ đã ở trong một cái cảnh giới. Đó. Không còn sợ hãi uế, không còn bị uế làm phiền não, không còn bị uế làm cho bị cấu nhiễm. Họ vẫn thanh tịnh. Họ luôn luôn thanh tịnh. Họ dưới một cái hình thức nào, họ cũng vẫn thanh tịnh như thường. Thành ra vì như thế thì chúng ta cũng phải hiểu một cái vấn đề rằng là không phải rằng là mình vẫn giữ y những cái nghiệp chướng đó của mình đó. Rồi mình cứ chửi niệm Phật rồi như thế nào đến mình chết đó thì mình vãng sinh. Mình chết là mình chết đi cái tôi đó. Từ nay trở đi tôi không còn có một cái tôi, mà tôi chỉ còn có một cái thanh tịnh, là trong cái thanh tịnh nó có toàn thể chúng sinh, chứ không phải trong một cái tôi chỉ riêng có một mình tôi. Chứ không phải trong một cái tôi mà thế giới đông người tôi chỉ thấy riêng tôi, mà rằng là trong cái tâm của tôi có nhất thiết chúng sinh, và tôi không bỏ một chúng sinh nào hết. Mà vì tôi không bỏ một chúng sinh nào hết, chúng sinh thì toàn tụ tập ở uế trược. Thành ra nơi nào uế trược thì cái người thanh tịnh đó sẽ xuất hiện ở nơi đó để thanh tịnh hóa chúng sinh ở uế trược đó. Cho nên vì vậy Bồ Tát mới phát nguyện là ngũ trược ác thế thệ thiên nhập. Thế thiên nhập để làm gì? Để tịnh hóa nhất thiết chúng sinh. Như nhất chúng sinh vì thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn. Nê hoàn đây là Niết bàn, là tịnh độ. Anh đó không cần phải chạy về một cái cõi nào hết, mà ở bất cứ cõi nào cõi ấy cũng thanh tịnh. Cho nên ở ngay trong cõi uế bằng chính tâm thanh tịnh thì kinh Hoa Nghiêm miêu tả là cư trần nhi bất nhiễm trần, là ở ngay trong chốn trần lao mà không hề bị trần lao ô nhiễm, là thanh tịnh. Thành ra vì vậy mà Địa Tạng mới phát nguyện rằng là xuống dưới địa ngục. A Nan mới phát nguyện rằng là ngũ trược ác thế thệ thiên nhập. Cho nên nói là phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh. Xin Thế Tôn hãy chứng minh cho con. Đó. Hãy nói đó. Thề cái cõi đời ác nào đó thì con đây là người vào chứng nhất. Và nếu mà chúng sinh nào còn một chúng sinh nào chưa được tịnh hóa thì con đây không nhất thiết phải đi đâu về cõi tịnh hay là về Niết Bàn. Và đem cái thân tâm này phụng sự mọi cảnh giới, mọi quốc độ thì tắc sanh vi báo Phật ân. Nên tương thử thâm tâm phụng trần sát thì tắc sanh vi báo Phật ân, thì đó nó mới gọi là báo ân của Phật. Phụng sự chúng sinh, phụng sự chúng sinh là thanh tịnh tâm. Cái đạo phụng sự là thanh tịnh đạo, cái tâm phụng sự là thanh tịnh tâm. Cái sự mà phụng sự nhất thiết chúng sinh nó gọi là thanh tịnh hành. Thành ra tổng kết tất cả những cái thanh tịnh đó là đều gọp lại hết là gọi là thanh tịnh pháp thân. Đó là con đường thành Phật, con đường giải thoát mà không phải con đường đi trốn. Con đường có thể biến mọi địa ngục, mọi tam ác đạo trở thành đạo tràng, trở thành một cái đạo tràng. Thường thì mình nghĩ đạo tràng là thanh tịnh trang nghiêm như vậy, mình có ngờ đâu với Bồ Tát đạo tràng chính là những chốn khổ ải chúng sinh mà mình thi thố tâm thanh tịnh để mình thanh tịnh hóa, để mình độ họ. Đó là đạo tràng. Thì tất cả những thứ như thế đấy là đạo tràng của người hành Bồ Tát đạo. Cho nên vì như thế, từ Đức Bổn Sư cho đến A Nan cho đến Địa Tạng, vì như thế mà chúng ta có thể biết rằng là hiện tại này, Phật hiện tại là Đức Bổn Sư không còn, Ngài Niết Bàn rồi. Phật đương lai chưa ra đời, hiện tại là không Phật, thời này là thời không Phật. Không phải đâu, có Phật nào vậy? Địa Tạng. Làm sao chúng ta biết? Trong Địa Tạng Bản Nguyện Kinh cũng như là Địa Tạng Thập Luân Kinh, cả hai quyển kinh đó đều nói đến cái vấn đề Đức Bổn Sư giao chúng sinh này lại cho Ngài Địa Tạng xử lý. Ngài Địa Tạng trong Địa Tạng Thập Luân Kinh, Đức Phật thường nói với các vị Bồ Tát là không phải chỉ lúc này đó Địa Tạng mới là cái người thay thế Phật. Đó. Hiện tại đã Niết Bàn và Phật đương lai chưa ra đời, mà Ngài Địa Tạng đã làm công việc đó từ vô lượng đời trước rồi. Tại cái trong kinh đó, khi mà Ngài Địa Tạng thống lĩnh đồ chúng đó tới để nghe Đức Phật thuyết pháp, đông người lắm, thì Đức Phật mới nói với các vị Bồ Tát kia rằng là toàn bộ những cái vị mà Bồ Tát mà đi theo Ngài Địa Tạng đó là đều là do Ngài Địa Tạng hóa độ từ xưa tới nay, vô số vô kể. Vì Địa Tạng là cái người mà luôn luôn thay thế các Đức Phật khi mà nhập Niết Bàn, chỉ giữ chúng sinh, hóa độ chúng sinh cho đến khi Đức Phật đương lai xuất hiện, ra đời. Như vậy thì Đức Phật giao phó chúng sinh cho ai? Tại sao Ngài giao cho Quan Thế Âm mà cũng giao cho Văn Thù hay Phổ Hiền mà giao cho Địa Tạng? Đức Phật có giải thích. Bởi vì nguyện. Đó. Bởi vì cái nguyện là, ở trong Địa Tạng Tập Luân Kinh ấy, nói lên cái nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Do chính yếu tố đó mà giao hết thầy chúng sinh cho Địa Tạng. Thế như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là chủ yếu của nhất thiết chư Phật là cái vấn đề làm thế nào mà có thể gọi là độ hóa nhất thiết chúng sinh. Cho nên dùng thanh tịnh đạo để độ sinh và giao chúng sinh cho thanh tịnh tâm, tức là các vị Bồ Tát nói trên như vậy, chỉ giữ chúng sinh. Và để giống như ban sáng tôi nói, mà nếu mà chúng ta hiểu như vậy mà chúng ta tu học Phật đó, mà chúng ta để cho Phật Pháp lãnh đạo và chúng ta đi theo sau á, thì cái Pháp đó, cái Pháp thanh tịnh đó, nó hướng dẫn mình trở thành bậc đại trượng phu. Ví bằng ngược lại, mình hướng dẫn cái Pháp đó phụng sự cho mình, thì mình sẽ biến cái Pháp thanh tịnh đó của Đức Phật trở thành Pháp ô nhiễm, Pháp bùn đen, Pháp chỉ sử dụng cho một mình mà thôi. Cho nên là phàm làm bất cứ công đức nào cũng chỉ dồn hết cho tôi. Trái lại, Bồ Tát làm bất cứ công đức nào cũng dồn hết cho Pháp đó càng ngày thêm lớn, cho Pháp đó càng ngày càng kiên cố, càng trưởng thành, càng có lực, càng có hùng, chỉ hồi hướng cho Pháp. Còn chúng sinh thì hồi hướng cho mình. Và trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Đức Phật đã đáp lời của Địa Tạng Bồ Tát rằng là nếu mà làm một cái phúc báo nào mà hồi hướng cho mình và cho gia quyến, giỏi lắm, được ba đời. Nếu mà làm một cái thiện pháp nào mà hồi hướng đến cho chúng sinh thì hưởng vô lượng đời. Nếu làm một cái thiện pháp nào mà hồi hướng đến cho cái pháp vô thượng Bồ Đề, không bao giờ tận cùng. Thế thì cũng là một việc, mà một cái có ba đời, một cái có vô lượng đời, một cái không bao giờ hết, cũng chỉ một việc. Nhưng mà chỉ có một cái là kéo cái thiện pháp đó hầu hạ mình thì chút xíu ba đời. Nếu mà cho mọi người thì mình được lại nhiều như cái số mình cho mọi người. Nếu mà về hồi hướng Bồ Đề, tức là mình đi theo cái pháp đó, bao nhiêu công đức dồn lên cho cái pháp, dồn lên cho cái pháp để cái pháp dẫn mình đi, không bao giờ tận. Cho nên gọi nó là công đức vô lậu. Nhất thiết chư Phật đều thành tựu công đức vô lậu, đó là thành tịnh pháp. Cho nên có chừng cứ tu hay học mà cứ lấy tôi làm chủ đề chính á, đều thành ngoại đạo. Mà lấy thanh tịnh đạo, lấy thanh tịnh pháp làm chủ đề chính, tu hành làm thế nào để cho thanh tịnh tâm của mình càng ngày càng mạnh, thanh tịnh đạo của mình càng ngày càng thâm nhập, tức là thâm nhập kinh tạng, thâm nhập kinh tạng, thâm nhập thanh tịnh đạo, thì cái trí tuệ thanh tịnh nó như hải. Làm thế nào để càng ngày càng thông lý đại chúng, thì tu hành như thế kết quả ghê lắm. 32 năm là chắc chắn là ở đây cũng thành Bồ Tát Sơ Phát Tâm cho đến Bồ Tát Nhập Địa cho đến là Vô Sinh Pháp Nhẫn. Thì Vô Sinh Pháp Nhẫn là hàng bất thối chuyển, nó không còn có bao giờ mà nao núng hết, thụt lui hết. Hàng đó là từ thất địa trở lên, cho thất địa cho đến cửu địa. Thất địa là hạ phẩm của Vô Sinh Pháp Nhẫn, bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm của Vô Sinh Pháp Nhẫn. Vô Sinh Pháp Nhẫn là hàng mà gọi là thượng phẩm thượng sinh, là hàng Bồ Tát cao cấp có thể hóa thân trở về Ta Bà độ sinh. Còn ở dưới đó không có khả năng đâu. Đó. Về là về luôn á. Về là bị dính sình là ở luôn à. Tại vì còn thối chuyển. Còn mà hàng mà Vô Sinh Pháp Nhẫn á thì mới là gọi là bất thối chuyển. Thế thì do đó thì chúng ta cũng hiểu rằng là Đức Phật cũng giúp cho chúng ta an rồi, chứ không phải là chúng ta cầu Ngài mới đáp. Mình chưa kịp cầu, Ngài đã giao cho mình một cái thứ thuốc an. Không phải là mình chết rồi thì mình cầu rồi Đức Phật mới đến để mà đón cái linh hồn của mình bay bay đi đâu. Mà Đức Phật làm cho rằng là mình tự thấy được tịnh độ, tự thấy được pháp thân của Phật qua cái tâm thanh tịnh của mình. Bằng cái tâm thanh tịnh mình thấy, bằng cái tâm này của mình chỉ thấy Đức Phật với lại tinh thần của một ông thần hộ mạng mà thôi. Còn mình không có thấy Đức Phật mà cao cả, cao siêu hay bảo một tí xíu nào hết. Cho nên vì như thế, tất cả những cái người tu học tuyệt đại đa số bị một cái gọi là quan trọng lắm. Học kinh Phật, trọng tăng, nhưng mà coi thường pháp. Mà họ không hiểu rằng nhờ pháp mà có Phật, nhờ pháp mà mới có tăng, nhờ pháp mà tăng mới thành Phật, nhờ pháp mới có tịnh độ. Họ không hiểu như vậy. Họ thích tịnh độ, họ kính Phật, trọng pháp, thích tịnh độ, nhưng mà họ bỏ hết đi những cái yếu tố để mà thành tăng, thành Phật, thành tịnh độ. Đó là pháp. Nếu họ phục dịch pháp, họ theo pháp, họ để cho pháp lãnh đạo họ, tức là họ Phật pháp phải như thế, họ quyết chí như thế, cho dù là cái lợi riêng tư của mình có thể bị ảnh hưởng, mình vẫn coi pháp quan trọng hơn cái lợi riêng của mình. Người mà cứ khăng khăng để cho cái pháp hướng dẫn mình á, pháp không chấp nhận như vậy là mình không chấp nhận, pháp chấp nhận như vậy là mình làm, không nói năng hết. Thì pháp đó sẽ biến chúng ta trở thành bậc đại trượng phu. Và nếu ngược lại, mình hủy báng pháp, coi thường pháp, mà mình không biết rằng là Phật do pháp mà thành. Đó. Tăng cũng nhờ vào pháp mới thành tăng, và rồi cũng nhờ vào pháp nó mà tăng mới thành Phật. Không có pháp làm gì có tăng. Pháp mà sơ cơ, pháp mà hạ phẩm đó thì là tăng. Một người có cái pháp hạ phẩm thì có thể thành tăng, một người có cái bậc pháp trung phẩm thì có thể trở thành thánh chúng, một người có cái pháp là thượng phẩm thì có thể trở thành đại Bồ Tát. Mà nếu pháp đó viên mãn thì người ấy thành Phật. Anh ra hàng Phật tử bị một cái là coi thường pháp quá. Lý do tại sao coi thường? Tại cái tôi này nó ngược lại với cái pháp thanh tịnh. Một kẻ trọng tôi thì kẻ đó coi thường pháp, một kẻ trọng pháp thì kẻ đó coi thường tôi. Cho nên vì vậy Đức Phật coi thường tôi ghê lắm trong vô lượng đời. Đức Phật có thể hy sinh thành quách, hy sinh vợ con, hy sinh ngai vàng ngôi báu, hy sinh mắt tai mũi lưỡi, hy sinh đầu óc tay chân để đổi lấy pháp. Còn chúng ta thì dĩ nhiên chỉ mềm một tí thôi thì chúng ta cũng phế bỏ cái pháp đó. Thành ra vì lý lẽ như vậy mà chúng ta mới là chúng ta, thành ra chúng ta mới là tôi chứ không phải là Phật. Còn vì rằng là coi trọng pháp như thế, thành ra không phải là chúng ta, không phải là tôi mà là Phật. Phật thì không có một chút xíu gì tôi thì chẳng có một chút xíu gì Phật. Niềm vui của tôi, Phật không màng niềm vui của Phật, tôi cũng không mổ. Niềm vui của Phật là niềm vui của sự độ sinh, tôi đâu có mổ đâu. Niềm vui của tôi là cái niềm vui mà hưởng thụ những cái thứ vô thường, nhất thời. Đức Phật không màng. Đức Phật không có cái vui riêng. Đức Phật chỉ có cái vui của đại chúng đồng tu, đại chúng đồng chứng, đại chúng đồng thành. Đó là niềm vui của Đức Phật. Còn Đức Phật không có một niềm vui riêng. Chúng ta thì không bao giờ có một cái niềm vui của đại chúng, chúng ta chỉ có một cái niềm vui của cá nhân mà thôi. Và chúng ta lúc nào cũng chỉ mong cầu một cái, được một cái niềm vui cá nhân. Và chúng ta luôn luôn thờ Phật và năn nỉ Phật và cầu xin Phật cho mình một cái niềm vui của tôi. Chứ không có bao giờ cầu xin Đức Phật cho mình hưởng, mình nếm, mình nhận ra, mình cảm được niềm vui lớn của chư Phật. Cho nên mình với Đức Phật là hai thế cực, cho nên hai thế cực làm sao thấy nhau? Chẳng có một cái ngã nào thấy được Phật hết. Cho nên chẳng có một cái ngã nào mà nhập được thanh tịnh đạo hết. Trừ khi cái ngã đó chịu thay đổi, tức là cái ngã nó thay đổi tâm tính, thay đổi tâm của một đứa bé ấu trĩ chỉ đòi hỏi cha mẹ, thành tâm của một đứa trẻ trưởng thành biết lo cho cha mẹ. Một đứa ấu trĩ nó không bao giờ chấp nhận tinh thần mà phải gánh vác cho cha mẹ. Nó nói chuyện nó là chuyện của cha mẹ, không phải chuyện của tụi mình. Một đứa trưởng thành không có chịu chấp nhận tư tưởng đó. Một đứa trưởng thành nói rằng là trách nhiệm của con cái là phải báo bổ ân đức của cha mẹ, cho nên phải gánh vác cho cha mẹ. Thế thì mình là một Phật tử trưởng thành hay một Phật tử ấu trĩ thì mình vỗ tâm tự xét thì nó ra. Nếu mà mình chỉ lập luận rằng là công việc mà gánh vác là công việc của chư Phật chứ không phải của chúng ta, thì mình y như mấy đứa con nít ấu trĩ ở trong nhà. Nó nói cái mọi cái công việc mà lo lắng là công việc của bố mẹ, đâu phải của mình. Nó là của mình. Nhưng mà một cái đứa trưởng thành hơn thì nó nói rằng là mình có cái trách nhiệm bổn phận phải giúp đỡ cha mẹ. Thì đương nhiên cái người mà chấp nhận những cái tư tưởng ấy nó là người trưởng thành, người có lương tâm, người có thanh tịnh. Và đương nhiên những cái đứa kia là những đứa trẻ thơ ấu trĩ, non nớt. Như vậy thì chúng ta là hàng Phật tử nào trong số đó? Thì chúng ta cứ tự vấn tâm mình. Và rồi thì khi mà nhìn ra, nếu mà chúng ta từ xưa đến nay là luôn luôn suy nghĩ là mình cũng phải gánh vác cho Đức Phật, mình phải trở thành con mắt của Ngài, mình phải trở thành một cánh tay của Ngài, mình làm gì cho Ngài nào? Cả ngày cả đêm mình chỉ cứ nói là Ngài làm này cho con, Ngài làm này cho con, như một đứa trẻ thơ ấu trĩ đòi cha mẹ. Mình chưa bao giờ trưởng thành là mình nói rằng là hôm nay Phật bảo con làm gì, hôm nay đó con sẽ làm chuyện công đức gì để mà dâng lên Ngài, để gánh vác dìm cho Ngài. Tất nhiên rằng là Quan Thế Âm rằng là sinh hoạt là chỉ có cứu khổ cứu nạn. Mình có cứu khổ giúp Ngài không? Mình có cứu nạn trợ giúp Ngài không? Hay là mình tăng thêm khổ nạn trong Ngài gánh bằng tay mình, là con có cái khổ này, con có cái nạn kia, xin Ngài cứu. Ấu trí quá, hãy trưởng thành một chút thì có công đức. Tức là con sẽ là một cánh tay đắc lực để trợ giúp Ngài trong cái công việc cứu khổ và cứu nạn. Thế như thế thì mình là hàng gọi là thân bằng quyến thuộc của Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình ngày đêm cầu nguyện, mình báo mình có nhân duyên với Ngài lắm, là bởi vì tôi ngày đêm tôi chỉ có thích Ngài, tôi chỉ có lạy Ngài, tôi chỉ có thờ Ngài, cho nên tôi với Ngài có nhân duyên lắm. Nhân duyên gì? Ngài thì cứu khổ cứu nạn, mình thì đem khổ đem nạn đến gán cho Ngài. Thế mà là nhân duyên. Thành ra mình hãy tự mình nó trở thành là một mối, nghĩa là lương duyên với Ngài, là bằng cách đồng sự, đồng hành, đồng nghĩ, đồng phát tâm, đồng cảm thọ. Niềm vui của Ngài là niềm vui của mình. Mà Ngài khi cứu khổ cứu nạn được mới vui. Thì mình cũng lấy cứu khổ cứu nạn làm niềm vui. Ngài thường xuất hiện tương thử thân tâm phụng trần sát. Ngài thường ngũ trược ác thế thể tiên nhập, mình cũng thế. Mình cũng vậy. Và rồi mình cũng có tất cả những cái mà gọi là lý cũng như là sự y hệt như Ngài. Thì như vậy đó là Ngài hướng dẫn mình đó, Ngài gia trì cho mình đó. Thiên hạ nó ngộ nhận. Quan Thế Âm gia trì cho mình là Quan Thế Âm đáp ứng mọi sự đòi hỏi và cầu xin của mình, chật lất. Quan Thế Âm gia trì cho mình là có nghĩa là tự nhiên mình có đại bi tâm. Từ dưng ra mình có cái sự sinh hoạt của cứu khổ, cứu nạn. Đó là Quan Thế Âm dẫn dắt mình đấy. Dĩ nhiên Ngài phải dẫn dắt mình đi trên con đường của Ngài chứ. Con đường của Ngài là con đường cứu khổ, cứu nạn mà. Anh nói như vậy đó, chừng nào mà mình càng tu á, mà mình càng sinh ra cái tâm thanh tịnh giống như quý Ngài như vậy, và mình bắt đầu cũng có một cái vui giống như là Bồ Tát với Chư Phật, cũng có cái hành giống như Bồ Tát và Chư Phật, cũng có những cái xả của cái ngã này giống như Chư Phật, cũng có cái từ và cái bi giống như Chư Phật, thì mình biết mình tu đúng. Và chắc chắn chúng sinh được nhờ. Chắc chắn rồi. Và công đức sẽ sinh. Và như thế một năm tu hành ở đây, một ngày á tu ở đây thắng 100 năm. Nếu một năm mà tu hành ở đây thì thắng ở trên không biết bao nhiêu. Ở trên cực lạc ấy. Và rồi thì mình cũng hiểu là bằng tinh thần như thế, mình đã biến uế độ này trở thành tịnh độ. Mình đã biến uế độ này trở thành đạo tràng thanh tịnh. Đạo tràng thanh tịnh là tại sao? Tại vì nhớ cái đạo tràng này mình thành tựu được thanh tịnh đạo. Tại như thế nó không phải là thanh tịnh đạo tràng sao? Ngay chỗ uế trược thành thanh tịnh đạo tràng, hà huống là cảnh giới tịnh độ của Chư Phật. Cho nên tương ứng quá, khế hợp quá. Cho nên không sinh về đó thì sinh về đâu? Mà mình cần sinh đâu? Bởi vì đâu cũng là tịnh độ, đâu cần sinh nữa. Vì vậy đối với mình có địa ngục, Ngài Địa Tạng xuống địa ngục, nhưng mà đối với Ngài Địa Tạng không có địa ngục. Đối với Ngài Địa Tạng, Ngài đến chỗ nào cái chỗ đó cũng đều được thanh tịnh. Những cái dân địa ngục đau khổ nào nhìn thấy Ngài thì đau khổ sẽ ngừng nghỉ. Những cái góc nào của địa ngục mà có cái tiếng mà tích trưởng của Ngài khua lên đó, thì tự nhiên cái chỗ đó nó át hết mọi cái âm thanh của khổ đau của trên xiếp. Chắc chắn là như vậy. Dưới mắt Ngài Địa Tạng, Ngài xuất hiện bất kể chỗ nào, chỗ đó đều thanh tịnh. Cũng giống như bây giờ mình nói anh đại gia như Bill Gates mà anh giàu, anh đến bất kể cái chỗ nào, chỗ đó cũng là cái chỗ có tiện nghi. Còn khổ rách áo ôm giống như chúng ta đi bất cứ chỗ nào, chỗ đó cũng thiếu tiện nghi. Còn mấy anh đại gia nó đến chỗ nào cũng có tiện nghi hết. Cái phúc nó đi theo. Cái công đức của các vị Bồ Tát đó bùa đến. Chúng sinh nhờ đó được ngưng đau khổ. Cho nên vì vậy, thực sự mà nói, mấy ngày này đâu có cần cõi nào đâu. Không cần. Bởi vì đối với mình thì có, đối với mấy ngày đó thì không. Cõi nào cũng bình đẳng hết. Cõi nào cũng thanh tịnh hết bằng cái tâm thanh tịnh. Như vậy thì qua những bài pháp vừa rồi mà tôi đề cập đến những cái vấn đề là mình học đạo bằng cách như thế nào, mình tu tập bằng cách như thế nào. Và mình phải suy nghĩ một cách chính xác là nếu mà tôi mãi mãi là tôi như vậy thì tôi mãi mãi không bao giờ gặp gỡ Đức Phật đâu. Cho nên tôi cả ngày ngồi đối diện với tượng Phật kia mà tôi chưa từng có một giây phút nào gặp được Đức Phật chân chính. Tại Phật chân chính là thanh tịnh pháp thân. Tôi có bao giờ thanh tịnh đâu để mà tôi nhận thấy được thanh tịnh pháp. Nếu tôi nhận ra thanh tịnh pháp thì tôi đang còn nhận ra chân thân Phật. Phật là thanh tịnh pháp thân. Do như vậy muốn thấy Phật, tiên quyết là phát tâm của Phật thì thấy Phật. Bằng cái tâm Phật thì mới thấy Phật. Bằng tâm chúng sinh không thấy được chúng sinh, không thấy được Phật. Và sau cùng hết, hôm nay coi như là những cái thời giảng của tôi là kết thúc. Gọi là mình bị mất một cái thời mà tháo chạy. Tháo chạy chúng ngay vào cái thời của tôi, cho nên là nó chỉ còn có 4 thời là thay vì là 5 thời đó. Thế nhưng mà là 1 thời hay là 5 thời hay mấy thời đi nữa, 1 năm hay 32 năm hay 1 giờ hay 1 câu nói, nếu mà chúng ta có thể lãnh hội ra được thì nó không có cần phải đến bao nhiêu năm, bao nhiêu thời. Hồi xưa mấy cái vị thiền sư chỉ nghe 1 câu giác ngộ, không cần phải nghe nhiều. Thì chúng ta xem ở trong thiền tông thì chúng ta thấy điều đó. Thành ra chỉ có cái vấn đề là nếu mà mình có nhân duyên với chư Phật thì mình sẽ kết hợp với Phật Pháp, thì khi mình nghe cái giáo Pháp đó đó, mình có thể hiểu được ngay. Thì những cái pháp này mới gọi là nan tín chi pháp, tức là pháp khó tin đấy. Thậm thâm, nan tín chi pháp, là bởi cái pháp này không phải là cái pháp mà gọi là chúng ý với lại chúng sinh. Chúng ý với những cái tôi. Cái tôi nó thấy ngược lại với lại mấy cái pháp này. Cho nên tôi nào nhận ra được cái pháp này thì tôi ấy có thể tận thử nhất báo thân vãng sinh cực lạc quốc, là tôi ấy có thể thay đổi cái tôi đó hoàn toàn, và cái tôi này nó mới có thể là mạng chung để nó sinh ra một cái tôi mới mẻ vô cùng, tôi thanh tịnh, một cái tôi thanh tịnh. Thì khi tôi mà thanh tịnh thì nó sẽ thường và nó sẽ lạc, tôi nó sẽ lạc, thanh tịnh không có đau khổ, thanh tịnh không có vô thường, không có lúc tịnh và lúc không tịnh, cho nên rất là thường. Cho nên thường lạc ngã tịnh. Thì như thế thì mình sẽ thành toàn được cái công đức giải thoát cho chính mình, cho nhất thiết chúng sinh. Khi nói giải thoát cho nhất thiết chúng sinh là đồng thời có nghĩa là bao bổ được ân đức của Đức Phật, đền được tứ trọng ân, cứu được 3 đường khổ. Thì đó là cái điều mà Đức Phật hoan hỷ ghê lắm và mong mỏi ở nhất thiết chúng sinh, ở tất cả chúng ta. Mà Ngài phải thị hiện vô lượng vô số thân ở vô lượng đời để mà đem tinh thần thanh tịnh này gieo rắc vào trong tâm trí của chúng ta, thay đổi toàn bộ, khiến cho cái tâm khổ tập trở thành cái tâm của đạo và diệt. Thì cầu mong chư Phật từ bi gia hộ và chứng giám cho tất cả chúng ta cùng với 10 phương pháp giới chúng sinh đồng phát Bồ Đề tâm, đồng tu Bồ Tát đạo, đồng sinh về các Phật độ và đồng thành Phật đạo. Và nguyện đem công đức này hồi hướng đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta từ vô lượng đời đến nay đều được thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.